Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mà quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi từ giáo sư Võ Văn Ái, nhưng mà không phải từ Paris, Pháp Quốc như những lần phát thanh trước, mà giáo sư Ái bây giờ đang có mặt tại thành phố Houston. Và đây là Dương Phục từ Houston và Quang Hưng từ Dallas. Xin kính chào giáo sư Ái. Mời giáo sư gửi lời chào quý khán giả.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn và xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng.
Dạ vâng, xin được kính chào giáo sư Võ Văn Ái cũng như anh Dương Phục và quý thính giả. Thời tiết ở bên Dallas này nó nóng lắm, nhưng mà cái tình hình về World Cup thế giới cũng nóng không có kém. Không biết là ngày hôm qua giáo sư Võ Văn Ái ở bên Houston có theo dõi trận đấu Đức và Argentina hay không ạ?
Dạ, rất tiếc là trong suốt thời gian 3 tuần lễ qua đi hoạt động ở Hoa Kỳ, chúng tôi không xem được một lần nào hết cái cuộc tranh tài đá bóng. Nhưng mà nghe bảo rằng là Đức đã thắng một cách vinh danh cho Đức đối với Argentina cũng như Brazil. Thì cũng có theo dõi được tin tức như vậy, nhưng mà rất tiếc là cứ mãi trên đường thành không bao giờ được xem một cái trận nào hết cả.
Dạ vâng. Giáo sư Ái thì đi khắp nơi trên thế giới, nhưng mà đi với cái công tác không phải là giải trí thể thao, mà lúc nào cũng thấy suốt ngày suốt đêm ở các bàn hội nghị và chuẩn bị cho các hội nghị, cho những cái diễn đàn. Thành thử muốn nhân dịp này mà hỏi thăm thời tiết ở Paris là không chúng, tại vì người không có ở Paris thành ra không biết gì về thời tiết Paris cả. Nhưng mà thưa giáo sư mà quá bộ sang Hoa Kỳ của chúng tôi để làm gì đấy ạ?
Dạ thưa, thì chúng tôi trước hết thì chuyến này đi thì cũng vất vả lắm, là bởi vì cái thời giờ nó rất là khít khao. Trước khi ra đi thì chúng tôi phải có mặt và thuyết trình tại cái cuộc mà gọi là kiểm điểm thường kỳ chấm dứt ở một ngày thứ sáu 20 thì phải ở Geneva, rồi tối đó thì phải lấy máy bay ngay bay thẳng sang California để làm cái lễ hủy nhật của Đức cố đệ tứ tăng thống Thích Huyền Quang. Sau đó thì chúng tôi bay sang Houston để tham dự cái đại học hè do thượng tọa Thích Giác Đặng tổ chức tại chùa Pháp Luân. Rồi sau đó lại phải bay về Cali lại một lần nữa, rồi từ đó đi lên Oklahoma thuyết trình. Ngày hôm qua mới về lại đây, và sáng nay thì sau khi nói chuyện xong với quý thính giả của Đài Sài Gòn, thì chúng tôi sẽ ra ngay phi trường và lấy máy bay về lại Paris.
Wow, không biết là đi như vậy thì chắc là không đi máy bay thì không mỏi chân, nhưng mà chắc là giáo sư có hoa chân hay sao mà sao đi nhiều thế. Thế nhưng mà
dạ, vâng.
Bắt đầu từ cái vụ ở Geneva, cái ở về UPR đó,
dạ,
thì
vâng.
Cái kết quả như thế nào, nhưng mà tin tức chúng tôi nhận được thì thấy chả có bao nhiêu, tại vì phái đoàn Cộng sản vẫn nặng nặc là không có chấp nhận những cái khuyến nghị, cả trăm, dạ, hai vâng. trăm khuyến nghị như vậy, mà nó chỉ chấp nhận những cái mà chung chung thôi.
Dạ vâng.
Nhưng mà còn cái cá biệt, thí dụ như là tù lương nhâm, những cái trường hợp điển hình,
dạ,
thì nó từ
vâng.
chối hết. Thì như vậy
dạ.
thì mình tập trung về đó, mình rồi giáo sư phải đi tới đi lui, rồi bao nhiêu phái đoàn cộng đồng đến thì cũng chả ăn thua gì những cái cuộc tranh đấu
dạ.
như vậy, thì
dạ.
người ta làm ta nản, rồi bây giờ tranh đấu để làm gì nữa?
Vâng, dạ thì đó là một câu hỏi lớn, là bởi vì sự thực ra thì chúng ta cứ làm tất cả mọi sự về vấn đề tuyên truyền, về vấn đề nhân quyền, tố cáo rồi hồ sơ vân vân, nhưng mà cái kết quả thì bao giờ cũng bị Hà Nội có thể nói là chiếm cái thế thượng phong. Vấn đề như vậy là bởi vì sự thực ra thì cũng không thể nói rằng nó không có kết quả đâu. Dù sao đi nữa thì tất cả những cái hồ sơ mà chúng tôi thu thập và gửi cho tất cả các phái đoàn chính phủ đó thì nó có kết quả chứ không phải không, nhưng mà trên cái mặt ngoại giao thì bao giờ nó cũng như thế. Một cái điều rất tiếc là vừa qua trong cái chuyến mà nói chuyện lần này tại Liên Hợp Quốc thì nó có một cái điều mới, tức là nó có một cái phái đoàn gọi là từ trong nước đi ra, Dạ, có một cái số người trẻ và trong đó thì có một cái vị cũng nổi tiếng ở Hà Nội, tức là giáo sư Nguyễn Quang A. Dạ, có 4-5 người gì đấy, nhưng mà quả thực thì nói là trong nước đi ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng chỉ có giáo sư Nguyễn Quang A là đi từ Hà Nội đi ra thôi. Chứ còn các vị kia thì hiện nay họ đang tập trung hoạt động tại Philippines và ở Bangkok. Đó, một nhóm trẻ đó, những cái vị đó thì họ tập trung ở đó, chứ họ cũng không phải là từ trong nước đi ra đâu. Nhưng mà cái điều đáng tiếc là những cái lời mà tôi có nghe giáo sư Nguyễn Quang A qua một cuộc phỏng vấn nói về cái cuộc điều trần đó thì nó có thiệt hại cho những cái người đấu tranh cho nhân quyền. Bởi vì tôi nghĩ rằng giáo sư Nguyễn Quang A không có kinh nghiệm về hoạt động ở Liên Hợp Quốc và không nắm vững hồ sơ. Như ví dụ khi được một đài phát thanh phỏng vấn thì tôi thấy có cái sự hoan nghênh của giáo sư Nguyễn Quang A, ví dụ bảo rằng Hà Nội đã chấp nhận 182 cái khuyến nghị của các nước ở trong thế giới trong cái kỳ gọi là kiểm điểm thường kỳ phổ quát là ngày 5 tháng 2 đầu năm nay. Thì như vậy là đã có tiến bộ, và nếu như Hà Nội mà thực hiện được 50% của cái 182 khuyến nghị họ chấp nhận thì là quý quá. Và 45 cái điều mà họ bác bỏ đó thì chúng ta không nắm vững, thành không biết rằng 45 điều đó là gì. Thì tôi nghĩ là một người đi đấu tranh ở quốc tế nắm vững cái hồ sơ 45 điều gì người ta bác bỏ và 182 người ta chấp nhận là những điều gì. Đó là cái điều cơ bản mà phái đoàn gọi là từ trong nước Việt Nam đi ra đã không nắm vững. Thành khi mà nói trên một cái đài quốc tế rồi trong nước mà nghe như vậy thì người ta phấn khởi lắm. Và đặc biệt rằng là sau khi phái đoàn Hà Nội thuyết trình xong thì Hội đồng Nhân quyền mời 10 quốc gia phát biểu và 10 tổ chức phi chính phủ phát biểu. Thì giáo sư Nguyễn Văn A cũng khen ngợi rằng là đa số các quốc gia đã nói lên hoan nghênh cái sự tiến bộ của nhân quyền. Thì đấy là một điều tốt. Thưa quý vị thính giả và thưa anh Lương Phục và anh Quang Hưng, đây là những cái trò gọi là ngoại giao quốc tế. Hà Nội đã đưa những gà nhà để mà hoan nghênh mình, như ví dụ nước Lào, nước Miến Điện, những nước Sudan, toàn những cái nước mà nó có vấn đề nhân quyền. Thì những cái nước đó thì hiển nhiên là Hà Nội đã mời họ và nhờ họ và vận động hành lang để cho họ ca tụng rằng Hà Nội đã có những bước tiến rất lớn về vấn đề nhân quyền. Thì hiển nhiên chúng ta phải biết cái điều đó, mà nếu mình là một người đi tranh đấu nhân quyền một tổ chức phi chính phủ thì mình phải lật đổ cái bộ mặt dối láo đó đi. Chứ không thể nào nói rằng đa số các quốc gia đã hoan nghênh nhân quyền tại Việt Nam. Thì tôi tin chắc rằng giáo sư Nguyễn Quang A vì không biết mà đã có những cái lời nói trên một đài quốc tế nó rất bất lợi cho những cái người đang bị đàn áp tại Việt Nam. Sự thực thì 45 cái điều mà Hà Nội bác bỏ về vấn đề những khuyến nghị bác bỏ đó là toàn những cái điều mà có thể nếu được chấp nhận thì cái tiến trình nhân quyền hóa Việt Nam nó sẽ được xảy ra. Ví dụ như là vấn đề phải cho bất cứ người công dân nào được bình đẳng chính trị, tham gia chính trị, để nói năng về chính trị của tiệp khách đề nghị thì bị bác bỏ. Hay là những cái điều mà phải bỏ, những cái điều mà nó hiện nay người ta Hà Nội đang dùng để mà bắt và cầm tù những nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, những điều 258, 77, 88 thì họ bác bỏ, họ không công nhận. Hay những cái điều tự do tôn giáo thì chỉ có duy nhất trong 10 quốc gia mà nói lên đó chỉ có một mình Hoa Kỳ là có những cái tố cáo mà Việt Nam vẫn còn tiếp tục đàn áp tôn giáo, đàn áp nhân quyền và đàn áp vấn đề những công đoàn tự do. Thì may mắn thay thì có một nước duy nhất đại biểu cho Tây Phương gọi rằng là phê phán Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Còn 9 nước kia thì chỉ có là mẹ hát con khen thôi. Đấy, thì chỉ còn 182 điều mà Việt Nam chấp nhận những cái khuyến nghị, 182 khuyến nghị đó thì những cái điều nó chung chung. Ông có chấp nhận hay ông không chấp nhận thì nó cũng chả có giúp đỡ gì cho cái việc mà cái tiến trình tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam. Còn 45 điều kia mới là điều mấu chốt, thì tôi rất tiếc rằng không có một ai lại nói lên những cái điều đó. Thì may mắn chúng tôi là một trong 10 tổ chức phi chính phủ được phép phát biểu, thì chúng tôi công kích ngay tức khắc. Và trong khi mà 10 tổ chức phi chính phủ đó có những tổ chức lớn như Amnesty, Human Rights Watch, vân vân, và có 4 tổ chức phi chính phủ của Hà Nội gửi đến. Chúng ta biết rằng 4 tổ chức phi chính phủ, tức là cái tổ chức phi chính phủ của chính phủ, như cái người phát biểu trước tôi phát biểu lần thứ hai, thì cái người đầu tiên phát biểu của tôi, một tổ chức phi chính phủ từ Hà Nội đưa đến, là cái tổ chức những người đồng tính luyến ái. Thì tôi không có dám phê phán gì vấn đề đồng tính luyến ái, nhưng mà tôi không hiểu những người đồng tính luyến ái làm gì cho nhân quyền tại Việt Nam. Thì hiển nhiên 4 cái tổ chức phi chính phủ của nhà nước đó đến tại Liên Hợp Quốc ở Geneva để ca tụng nhà nước Việt Nam. Thì đấy là những cái điều nó rất là khổ tâm, và có thể nói rằng chúng ta cần biết để mà những cái lần sau chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để có một cái tiếng nói, và rất cần thiết cái tiếng nói của chúng ta được cất lên ở đó. Và tôi mong mỏi rằng những lần sau thì có nhiều tổ chức phi chính phủ của Việt Nam có thể phát biểu, là bởi vì bây giờ tôi thấy rằng rõ ràng nó có một cái sự rất nguy hiểm cho cái cuộc đấu tranh của người Việt trên cái phương diện quốc tế, đó, cái mà chúng ta gọi là quốc tế vận. Tức là bây giờ họ bắt đầu gửi ra những cái phái đoàn, họ bảo là đi từ trong nước đi ra, ở giới trẻ, giới blogger, giới này, giới kia. Nhưng mà thường thường đa số tôi nhận xét từ cái UPA cho tới bên nay thì tất cả đa số những cái người đó ở nước ngoài như chúng ta là những người lưu vong. Nhưng mà khi họ đến với rình rang với 5 người, 10 người, 12 người, họ bảo là chúng tôi từ trong nước đi ra, nhưng mà đa số những người đó đang hoạt động, đang sinh sống tại Manila ở Philippines hay tại Bangkok ở bên Thái Lan. Chứ không phải là trực tiếp một vài người trực tiếp trong nước đi ra thôi. Thì cái sự kiện đó nó làm cho bên đó người ta thấy là những người trong nước đi ra chắc chắn phải biết những cái điều rất là bí mật, những cái điều tối hậu về vấn đề nhân quyền, thì người ta lơ là với những cái tổ chức chân của người Việt chúng ta ở nước ngoài. Thì đấy là một cái nhận xét chúng tôi xin được trình bày với hai anh và khán giả.
Cảm ơn giáo sư. Trước khi nhận lời cho anh Quang Hưng thì chúng tôi muốn phát biểu là hoàn toàn đồng ý gần như hết tất cả những cái điều giáo sư ái, nhưng mà cái nhóm mà giáo sư bảo rằng là từ Phi Luật Tân và Bangkok đó, là đôi khi họ sống ở ngoại quốc nhiều và cũng chưa chắc gì là tất cả những người tranh đấu, thì chúng tôi có một nhận xét hơi khác, bởi vì cá nhân chúng tôi cũng đã đến Manila và đã tiếp xúc với cái nhóm này, mới blogger mới đi sang, cũng như ở Bangkok nữa, thì thường thường thì họ hoạt động chung với anh luật sư Trình Hội, coi như phối chí viên của một cái chương trình, và họ sang gần như là được huấn luyện cái kỹ thuật để mà đi tranh đấu ở các diễn đàn quốc tế, bởi vì họ là những người tranh đấu ở Việt Nam mà chúng tôi đã gặp một số đó, các luật sư rồi có những cái blogger đó, thì họ sang không phải là dưới dạng, họ cũng phải đi lén lút, và họ, gia đình của họ cũng bị gian đe ở tại Việt Nam. Sau đó, tại vì họ đi với cái tư cách bây giờ hiện giờ Cộng sản Việt Nam cũng phải cấp visa cho đi những cái nước ra lân cận Thái Lan, Philippines, Mã Lai, với rất là nhiều những cái dạng đi khác nhau, và họ tập trung lại do cũng có một cái ngân khoản, một cái quỹ của Voice được thiết lập ra nhằm mục đích để training cho họ, và tính những người này cũng đã sang bên Geneva tranh đấu rồi trở về. Thì thật sự ra thì họ không phải là một cái tiếng nói kiểu mà gà nhà do Việt Cộng mà gửi đi, cũng có. Chúng tôi cũng đồng ý phần nào với lại anh Võ Văn Ái là hiện giờ có những người đi sang tranh đấu ở các diễn đàn quốc tế xong rồi trở về cũng không có sao cả, thành ra đặt ra một cái nghi vấn lớn cho những nhà tranh đấu là tại sao lại như vậy, và cái cách phát biểu của họ cũng lừng chừng lắm, chê một phần và khen một phần. Thành ra đó chúng ta cũng là một cái xét lại trong cái kỹ thuật tuyên truyền của Cộng sản hiện nay. Chẳng hạn như chắc là anh Võ Văn Ái cũng thấy rằng là Cộng sản nó chuyển hướng cái vụ thả Đỗ Thị Minh Hạnh, để sau đó bác sĩ Nguyễn Văn Quế tiếp xúc với các tổ chức xã hội dân sự và có dần tiến tới cái tổ chức mà công nhân độc lập. Thì đây cũng là một cái điều mà nhiều người phân tích, kể cả bác sĩ Nguyễn Quốc Quân là người Anh của bác sĩ Nguyễn Văn Quế hoạt động ở DC, là cũng sợ rằng nó có những con dao hai lưỡi, bởi vì chính đó nếu mà thành lập được xong, cái này cũng là ngo đây, cũng tổ chức phi chính phủ đây, nếu thành lập được, và như vậy thì Cộng sản dễ để mà được xin vào TPP là cái điều chúng ao ước nhất, và điều kiện vào TPP là phải có những cái tổ chức công nhân độc lập hoạt động tại cái công ty hãng xưởng, thì những cái điều này chúng ta thấy rằng nó có cái đường đi và mắc cười với nhau. Cái tổ chức mà anh Ái nói là tổ chức, nếu mà quý thính giả có thể nói phi chính phủ cũng hơi thắc mắc, nó là cái tổ chức gọi là non-governmental organization, tôi gọi là tổ chức phi chính phủ tại một quốc gia nhưng mà nó không lệ thuộc vào chính phủ. Nhưng mà cách nào đó ở chế độ cộng sản phi chính phủ cũng như không, bởi vì nếu không được thành lập á, nếu không á, nó nói là hoàn toàn độc lập, đó là phi chính phủ thì không có cách gì mà hoạt động được cả. Thì cái điều đó mình chúng ta cũng 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 có thể hiểu, tạm hiểu được cái tình hình nó khá phức tạp, phải không? Mời anh Quang Hưng ạ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái kỳ mà kiểm định nhân quyền á, thì chúng tôi Đài Sài Gòn có theo dõi rất là khát, rất là xít, khi mà có những cái sự liên hệ phỏng vấn ngay cả giáo sư Võ Văn Ái cũng như là luật sư Trịnh Hội. Thì chúng tôi cũng phỏng vấn luôn các bạn trẻ đến từ Việt Nam và sẽ đến để mà có mặt tại Geneva ngay trong cái ngày kiểm định nhân quyền. Chúng tôi cũng thấy rằng là cũng đã từng đặt những câu hỏi về những cái việc làm, hoặc là đặc biệt đó là bằng cái cách nào mà các bạn trẻ đấu tranh, hoặc là những vị ở Việt Nam có thể qua đến Geneva. Thì họ cũng cho biết là họ không phải là đến trực tiếp từ Việt Nam qua bên Geneva để mà tham dự cái sự có mặt của họ ngay cái buổi kiểm định nhân quyền đâu. Nhưng mà họ đi qua một cái quốc gia khác để tham, và họ cũng không có nói rõ là những cái quốc gia nó như thế nào. Có nhiều người đặt ra cái câu hỏi giáo sư Võ Văn Ái là trong khi mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thì họ vẫn cho rằng là quốc gia của họ có tự do về vấn đề đi lại. Trong khi đó thì thế giới lại luôn luôn lên tiếng nói rằng là đây là một trong những quốc gia không có vấn đề tự do đó. Thì người ta đặt ra câu hỏi, hoặc là những cái nhà quan sát người ta đặt ra câu hỏi rõ ràng là nếu mà có những cái sự có mặt của những người từ Việt Nam qua, họ, mặc dù là họ có đi qua bằng cái cách nào hay là qua cái ngã nào đi chăng nữa, thì vẫn là một cái điều mà có thể chứng minh về cái lời nói của Cộng sản hay không. Thì giáo sư Võ Văn Ái nghĩ như thế nào về cái điều đó?
Dạ, qua cái câu hỏi của anh Quang Hưng cũng như là trước đây anh Dương Phục có nhắc tới cái tổ chức Voice đó, chúng tôi có biết luật sư Trịnh Hội, tôi biết là cái việc làm của luật sư Trịnh Hội là việc làm rất tốt, tức liên là đưa những cái người thanh niên ở trong nước đi sang phi luật tân để dưới cái dạng gọi là học tiếng Anh. Nhưng mà kỳ thực khi sang đó thì dĩ nhiên cũng có người cần phải học tiếng Anh, có người không cần thiết, bởi họ biết rồi. Nhưng mà cái mục đích là giúp đỡ cho những người thanh niên trong nước biết cái cách hoạt động của cái tổ chức phi chính phủ hay là cái lối tổ chức những xã hội dân sự, để cho khi họ có về nước thì họ có thể thực hiện được cái việc đó tại Việt Nam, thì đó là một cái điều rất là tốt. Tôi chỉ nói trên tình hình là cái sự có mặt của những người đi trực tiếp từ nước đi ra. Ngày nay thì sở dĩ mà luật sư Trịnh Hội và tổ chức Voice có thể đưa được nhiều người đi như vậy đó là bởi vì nhờ cái quy chế của ASEAN, tức là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đó, thì Việt Nam đi sang các nước Hiệp hội Đông Nam Á không cần chiếu khán, không cần visa. Tất nhiên là bây giờ người Việt Nam nào có thể đi trực tiếp sang Thái Lan, sang Phi Luật Tân, sang các nước ASEAN mà không cần thiết như trước kia phải xin visa, bởi xin visa thì một mặt là nó phức tạp, thứ hai là có thể nó để ý, người nào có hoạt động thì chắc chắn là nó không cho đi. Còn ngày hôm nay đây đó, thì như trong nước phải công nhận nó có một số cởi mở, ví dụ như là có thể xin thông hành bằng đường lối bưu điện. Ngày xưa thì phải nộp đơn rồi phải xin thế này thế kia từ cấp tỉnh lên đến lung tung hết rồi mới được cái thông hành. Ngày nay thì cũng có thể trực tiếp bằng bưu điện xin được một cái thông hành. Và có cái thông hành đó, mình chỉ cần có tiền để mua vé máy bay đi Bangkok, đi Phi Luật Tân v.v. Thì đó là cái điều nó lợi thế cho một số người. Họ không thể đi trực tiếp, nếu họ đi trực tiếp từ Việt Nam mà sang đến Geneva đó, thì chắc chắn là phải xin visa của Thụy Sĩ. Thì những cái điều đó nhà nước sẽ biết. Còn bây giờ họ bảo là họ đi du lịch chơi ở bên Thái Lan, bên Campuchia v.v. Rồi từ đó họ mua vé máy bay họ đi Geneva. Thì đấy là cái điều có thể nói là nó có một cái lợi thế hơn cho những người nào đấu tranh trực tiếp từ trong nước đi ra nước ngoài thông qua một cái nước đệ tam, một nước đệ tam như anh Quang Hưng nói đó. Thì đó là cái chung chung của tất cả mọi vấn đề. Nhưng mà cái điều chúng tôi lo nhất là nếu những người nào có tâm tiếng, như vừa rồi trường hợp tôi nói giáo sư Nguyễn Quang A đấy, đã từng có cái sự phản đối trong một cái chiều dài mấy năm qua. Mà ví dụ như có một cái lời phát biểu tại tại Geneva và tại Liên Hợp Quốc mà nó thiếu sót như vậy đó thì nó rất là bất lợi. Bởi vì quần chúng trong nước người ta chỉ nghe cái đài phát thanh quốc tế thôi. Thì người ta cứ tưởng như rằng hiện nay Hà Nội vừa tham gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà lại có một người chứng kiến từ trong nước thấy rằng có nhiều tiến bộ. Thì thưa thiệt, đó là cái điều chúng tôi rất là ưu tư và thắc mắc, là bởi vì như vậy thì nguy hiểm lắm. Bởi vì quần chúng phải biết rõ rằng nhà cầm quyền Hà Nội không thay đổi gì hết trên cái chính sách đàn áp tôn giáo và đàn áp nhân quyền. Còn cái việc mà họ cho vị này ra, cho người kia khác ra thì chắc chắn đó là những cái áp lực mà thành ra vì vậy khi đầu câu chuyện thì anh Dương Phục cũng có cái điều thất vọng để thấy rằng đấy, nhìn qua một cái kiểm điểm thường kỳ tại Geneva như vậy thì thử hỏi rằng nhân quyền nó tiến bộ như thế nào. Thì nó có một cái sự kiện mà đưa ông cụ Huy Hà Vũ sang Hoa Kỳ, sự kiện vừa cho Đỗ Minh Hạnh vân vân được trả tự do, đấy chính là cái áp lực quốc tế. Và tôi nghĩ rằng áp lực Hoa Kỳ đã đóng vai trò rất lớn trong cái việc mà thay đổi cái bộ mặt gọi rằng là nhân quyền và dân chủ.
Thì bây giờ tôi tạm thời
nó có những cái điều đó thì cũng đã quý rồi. Dạ.
Vâng, giáo sư ấy cũng xác nhận là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có cái tiếng nói mạnh ở trên diễn đàn quốc tế. Thì không biết giáo sư ấy có đồng ý phần nào là bởi vì cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ hoạt động mạnh hơn cộng đồng người Việt ở quốc gia khác và có ảnh hưởng trực tiếp ở Hoa Tịnh Đốn. Chẳng hạn như cái tuần lễ vừa qua đã cái nhóm đài SPTN cộng với lại có rất là nhiều đảng phái, kể cả đảng Việt Tân, đã tổ chức một cái buổi rất là lớn, vài ngàn người, 4-5 ngàn người tụ tập tại DC đi biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc, biểu tình trước đại sứ Việt Cộng, rồi trình diễn nhạc có tính cách khích động. Thì trong tuần này đấy, chỉ còn 2 ngày nữa thì rất tiếc là giáo sư đã về sớm trong ngày hôm nay về lại Paris, chứ còn 2 ngày nữa DC lại có một cuộc tụ tập rất là lớn, dự chủ cũng vài ngàn người do anh Tuấn Sĩnh với Đình Thắng của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển và cựu dân biểu Cao Quang Ánh liên hợp với nhau, sẽ có rất là đông và tập trung và vận động trong nội bộ của Quốc hội, tức là các thượng nghị sĩ và dân biểu. Và chúng ta thấy là ở cuộc vận động vừa qua cũng khá thành công khi mà Thượng viện Mỹ mới vừa cuối tuần hôm thứ Sáu vừa qua thông qua cái nghị quyết kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương. Thì đây là một trong những đề tài mà trong tuần này đây, ngày thứ Tư, thứ Năm, thì nhân dịp cái vụ Trung Quốc gây xáo động ở Biển Đông, và vì thế cho nên có cuộc vận động, có những cái nghị quyết lên tiếng chính thức, và đồng thời là vận động cho cái vấn đề dân chủ tự do ở Việt Nam, và đưa ra một cái danh sách những cái tù nhân lương tâm buộc là cộng sản phải thả, để chứng minh rằng là có nới lỏng về nhân quyền như là một điều kiện để mà có thể được cứu xét vào cái TPP, tức hợp tác xuyên tái bình dương. Và trong 2 ngày này đây, rất tiếc là giáo sư ấy không có mặt để mà hỗ trợ như những cái lần trước đây. Thì chúng tôi biết là giáo sư ấy cũng đã từng sang cộng tác với lại anh Nguyễn Đình Thắng và cũng ra điều trần trước Hội Hoa Kỳ, có phải vậy không ạ?
Dạ thưa đúng, dạ cái nhận xét của anh Dương Phục rất là đúng. Nếu không có sự đấu tranh mạnh mẽ của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ như anh Dương Phục vừa trình bày đó, thì chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ không có nhân quyền trên Việt Nam. Tôi nghĩ rằng bây giờ đa số người Việt, người đã vào quốc tịch Mỹ, nhưng mà cái gốc Việt đó, chính cái sự đấu tranh của người Mỹ gốc Việt trong kiên trì trong bao nhiêu năm qua và cứ liên tục tiếp như anh Dương Phục trình bày đó, nó đã làm cho Hoa Kỳ chú tâm tới vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Và chính cái sự kiện đó nó đã áp lực cho Hà Nội phải thay đổi một số sự kiện, tuy rằng nó chỉ là bề mặt, nhưng mà nó phải bắt đầu bằng cái bề mặt đó, rồi từ từ chúng ta có thể đẩy tới cái tiến trình dân chủ. Và cái đó rất là đúng, và chúng tôi rất đồng tình. Tiếc rằng chúng tôi đã đi quá lâu, lần này thì thực sự đi đã tính ngày 8 tháng 7 là phải về Paris, nhưng mà sau đó thì có một cái trên thành phố Oklahoma họ mời lên thuyết trình, phải ở thêm một tuần lễ nữa, thành ra chuyến đi nó dài quá và thành ra không ở lại được. Cho nên chúng tôi rất đồng tình và hoan nghênh những cái nỗ lực của quý anh ở bên này đã kiên trì giúp đỡ để cho cái Hoa Kỳ có một cái áp lực vật chí. Tôi nghĩ rằng như anh bảo đó, cái TPP là một cái mà cũng như ngày xưa Việt Nam mà muốn Hoa Kỳ bỏ cái CPC thì họ cũng làm đủ trò để cho cái CPC được rút đi. Nhưng mà khi rút đi rồi thì mọi sự nó lại trở về nguyên trạng. Thì tôi hy vọng rằng lần này với một cái tiến bộ lớn, với sự đấu tranh lớn của người Việt tại Hoa Kỳ đó, thì cái TPP đó nó sẽ xảy ra như thế nào, và sau đó hy vọng được Hà Nội không có trở lại nguyên trạng vấn đề đàn áp. Đấy là cái điều chúng tôi mong mỏi vô cùng.
Dạ vâng, trong cái trường hợp mà bây giờ đó thì Cộng sản Việt Nam họ vẫn đang tiếp tục để mà vận động để được vào là thành viên trong cái thương mại mậu dịch gọi là TPP đó giữa Hoa Kỳ và một số quốc gia khác ở vùng Á Châu. Tuy nhiên đó thì chúng ta thấy đó là có vì nhiều vị dân biểu họ cũng đã lên tiếng về cái vấn đề này. Cái vấn đề mà Cộng sản Việt Nam muốn gia nhập vào cái hiệp hội thương mại TPP đó thì giáo sư Võ Văn Ái có theo dõi về cái việc này hay không, và ông nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà vận động của cộng đồng, đặc biệt đó là trong những cái lần gần đây thì có những cái lần xuất hiện tại Quốc hội hoặc là có những cái buổi ca nhạc trong tuần vừa rồi để mà nói lên về cái vấn đề này đó, thưa giáo sư Võ Văn Ái?
Tôi nghĩ rằng những cái việc mà gọi là thương thảo những cái TPP đó, thì sự thực nếu mà nó được thực hiện trong một cái tính cách dân chủ đó thì không phải là cái đảng cộng sản được hưởng đâu, mà toàn dân Việt Nam, 90 triệu dân Việt Nam sẽ được hưởng. Chúng tôi lo ngại rằng khi một cái hiệp ước ký kết giữa Việt Nam với các nước lớn như ví dụ với Hoa Kỳ thì cái hiệp ước đó nó có đem lại lợi thực sự cho 90 triệu dân hay không? Đấy là cái điều chúng tôi